Chưa có giảng được thì hôm nay cũng coi như cái buổi giảng như là cái buổi giảng khai pháp trong cái đầu mùa an cư, thì để nhắc nhở sách tấn trong đại chúng, thì hôm nay sẽ nói bài nói chuyện riêng chứ đời kỳ sau mới tiếp tục học sử ba vị tổ. Thì bài nói chuyện hôm nay là nói về cái trí xuất trần, đó là nhắm thẳng vào cái chỗ là bổn phận của người xuất gia của mình. Điểm thứ nhất là nói về cái ý nghĩa xuất trần, bởi vì tất cả mọi người tu của mình đang ngồi đây thì có ai là không có trí xuất trần, tức là có trí xuất trần cho nên là mới đi tu. Chứ còn nếu không á thì tức là ở ngoài thế gian rồi, thấy không? Tức là ở ngoài thế gian để mà thụ hưởng những cái dục lạc theo thế tục chứ đâu có đi tu, mà đi tu tức là có trí xuất trần, thấy không? Cho nên mới vào đây được ngồi như vậy. Thì như vậy là cái trí xuất trần đó, thấy không, là sao? Tức là có cái trí nguyện nó gọi là cao thượng, nó vượt ra khỏi trần lao, thấy không? Nghĩa là vượt khỏi những cái gọi là cái ngục tù của thế gian mà nó đã giam hãm mình từ nhiều kiếp đó, mà ngay trong hiện tại này cũng vậy, cũng như là vượt ra những cái trói buộc của thế tục, là cho nên mới gọi là xuất trần, thấy không? Cái vượt ra ngoài cái cõi trần hay vượt ra ngoài những cái trần lao. Chữ trần á nó nghĩa là nó là bụi bặm, mà cũng là nghĩa là ô nhiễm, không là nó che mờ cái sự trong sáng, cho nên nó là cái duyên để dẫn mình đi trong sinh tử luân hồi, tức là trong cái biển gọi là biển khổ sinh tử. Cho nên trần nó cũng có nhiều gọi là tới nói cho nó đầy đủ là coi như là 84.000 trần lao, không, nhưng mà nói gần gần nó gọn là cái 6 trần đó. Thì như vậy người đời là vì vô minh, cho nên không thấy được cái lẽ thật của thế gian nó là đau khổ, cho nên họ mới tham đắm ở trong đó, không, rồi đuổi tìm những cái vui mà gọi là những cái vui giả tạm, thì đó là cái gốc để mà sanh các thứ phiền não, không, nhưng mà vì vô minh cho nên là không biết, do đó mà tham đắm trong đó. Phật dạy cũng giống như là con phiêu thân, không, cứ thấy cái ánh sáng là lao vào rồi chịu chết. Đó. Cho nên ngài Hàng Sơn, không, tức là Hàng Sơn Thập Đắc đó, là hai vị hiện thân của Bồ Tát Văn Thù Phổ Hiền, không, thì ngài Hàng Sơn ngài có một bài thơ nói rằng ta thấy người thế gian buôn ba chạy đường trần, chẳng biết việc trong đây đem gì làm bờ bến, không, vinh hoa được mấy ngày, quyến thuộc gần phảnh khắc, dẫu có ngàn cân vàng chẳng bằng nghèo dưới rừng, không? Tức là ngài đó là ngài thấy người thế gian đó cứ lo buôn ba chạy theo con đường trần, không, chẳng biết cái việc ở trong đây, tức là cái lẽ thật nơi mình đó, thì rồi cuối cùng đem cái gì để mà làm bờ bến để cho mình nương tựa. nghĩa là cứ chạy đuổi theo cái trần cảnh, gọi là trên đường trần, hướng ra bên ngoài, cho nên là quên mất cái gốc chân thật ở trong đây, trong chính mình. Thì như vậy đó, thì giống là mất gốc rồi, thì lấy gì làm chỗ nương tựa, làm chỗ bến bờ của mình, thấy không? Trong khi đó đuổi theo những thứ gọi là hư ảo thôi, vinh hoa, phú quý, thấy không? Thì có được mấy ngày, thấy không? Tức là nó rất là mỏng manh vô thường, được đó rồi mất đó thôi. Còn bà con quyến thuộc, thấy không? Thì cũng gọi là quyến thuộc, bà con quyến thuộc gọi là người thân của mình á, thân tức là gần, thì cũng gần trong khoảnh khắc thôi, thấy không? Tức là cũng không có bền bỉ gì. Của cải vàng ngọc cũng vậy, đều là tạm bợ không có nghĩa gì. Cho nên dẫu có ngàn cân vàng thì chẳng bằng là nghèo ở dưới rừng, tức là buông xả, sống ở đời gọi là xuất trần đó, không phải vướng mắc bận biểu gì ở dưới rừng cây vắng vẻ. Cho nên nghèo ở đây á, là nghèo các cái duyên trần, đó là sống ở đời xuất gia thanh tịnh. Bởi vậy mà tổ Quy Sơn, ở trong Quy Sơn Cảnh Sách là mình quý vị đã có học rồi đó, ngài cũng đã cái, gọi là cảnh sách, tức như là răng nhắc đó, tức là có một đoạn ngài nói là: vậy thì một thở đua vui, chẳng biết vui là nhân của khổ, không? Cứ le loan hay là chạy đuổi theo cái vui của thế gian, nhưng mà chẳng biết cái vui đó là cái nhân của khổ thôi. Nhiều kiếp đuổi theo trần, chưa từng tỉnh trở lại, thời giờ chìm mất, năm tháng dần già, thọ dụng quá nhiều, lợi hưởng càng đậm, nhiều năm dồn tới, chẳng nghĩ buông rời, chất chứa càng thêm, lo giữ vốc quyển, thấy không? Đó, tức là cứ kiếp này qua kiếp khác, cứ đuổi theo cái duyên trần mà chưa từng biết tỉnh trở lại. Đó là cái thật là cái điều đó là đau buồn đó, thấy không? Còn mình bây giờ cũng được chút tỉnh trở lại, cho nên rồi mới xuất gia đi tu. Nhưng mà không khéo á, thì để thời giờ nó cứ chìm qua mất, năm tháng nó trôi qua, rồi cái thọ dụng quá nhiều, mà càng thọ dụng á, rồi cái thì cái lợi, gọi là cái lợi hưởng đó, nó càng đậm thêm, gọi là nhiều năm nó dồn tới như vậy, mà không nghĩ buông rời, tức là tham đắm dính mắc chất chứa trong đó, càng ngày càng chứa thêm, lo giữ gìn cái vốc quyển, thấy không? Đó, rồi cái thì nghĩa là quên mất cái trí xuất trần của mình, thấy không? Đó là ngày cảnh tỉnh đó, người tu mà không khéo lo tu, rồi cứ lo chạy đuổi theo cái duyên trần, chất chứa, thọ dụng cho nhiều, thấy không? Nhiều khi còn lầm lẫn trong đó nữa, tất nhiên là nhiều khi mà lại còn nghĩa là bảo hộ nữa, nghe nói là nghĩa là mình càng được, nghe là ta cúng nhiều lên mình có phước, mà không ngờ cái sự tham đắm của mình, thọ dụng đó thì nó càng nghĩa là bị bào mòn cái công đức của mình không hay, cho nên là thọ dụng càng ngày càng cái nhiều đó là không khéo là tăng trưởng thêm cái lòng tham, tức là lòng tham đó nó càng thêm nặng, như vậy tức là mỗi ngày nó lún sâu ở trong trần, rồi cũng không hay, cho nên không khéo thì tuy là thân xuất gia mà tâm á, thì ở trong trần, như vậy thì cái trí gọi là xuất trần đó để ở chỗ nào? Bởi vậy mà ngài Phó Đại Sĩ ngài có nói về cái nghĩa xuất gia, tức là xuất gia nó có lý, có sự xuất gia. Về sự xuất gia đó thì ngài bảo rằng sự xuất gia đó là ra nhà bỏn sẻn, rồi ra nhà tham lam, mà ra nhà giết hại, ra nhà ăn nuốt chúng sanh, ra nhà trộm cướp, rồi ra nhà trái ăn bội nghĩa, tức là quên ăn quên nghĩa đó, ra nhà chẳng có kim nhường, ra nhà bài bán quỷ chê, cho đến ra nhà tất cả các cái kết hữu vi, tức là các cái thứ hữu vi đó, thì như vậy đó mới là cái nghĩa gọi là xuất gia, tức là cái nghĩa xuất trần. Xuất trần là như vậy, chứ không phải là nghĩa là tầm thường, thấy không? Thì mình nhiều khi rồi lâu ngày thì nó không có kiểm lại đó, thì mình cũng quên cái trí xuất trần của mình, thấy không? Rồi nó dính trở lại trong trần đó thì không hay, không biết, cho nên là phải thường xuyên kiểm lại, hoặc là nghe nhắc nhở sách tấn, rồi mình nghĩa là thúc đẩy mình nó tiến lên. Ngài Hoàng, Ngài Động Sơn đó, Ngài có một bài gọi là bài quy giới, Ngài nói cũng rất là chí thiết. Ngài nói rằng Sa môn Thích Tử là phải lấy cái đức cao thượng làm đầu, là hàng Sa môn Thích Tử, tức là con của dòng họ Thích, thì phải lấy cái đức cao thượng đó làm đầu, chứ không phải là lấy cái chuyện mà gọi là theo cái tình thế gian làm đầu. Ngài bảo rằng đã dứt phan duyên nên theo đạm bạc, cắt ân ái với cha mẹ, bỏ lễ nghĩa về vua tôi, cắt tóc nhuộm áo, cầm khăn bưng bát, đi vào nẻo tắt xuất trần, bước lên bậc thang nhập thánh, trong trắng như sương, thanh tịnh tựa tuyết, rồng thần phải cung kính, ma quỷ quy hàng. Cho nên là vì thế là phải gọi là chuyên tâm dụng ý báo đền ơn Phật, nghe không? Tức là đã dứt những cái phan duyên, nghe không? Rồi phải theo sống theo cái đạm bạc, nghe không? Đó mỗi ngày, chứ không phải là tham cầu mà đắm mắt. Đã là cắt ân ái với cha mẹ, rồi bỏ lễ nghĩa về vua tôi, nghe không? Tức là cái trách nhiệm mà ngày xưa là đối với vua, đối với nước, nghe không? Rồi cắt tóc, mặc áo nhuộm, rồi xuất gia ôm bình bát, đó là đi vào cái nẻo tắt xuất trần, bước lên bậc thang nhập thánh, thì vậy đâu phải là tầm thường. Cho nên là phải giữ gìn gọi là trong trắng như sương, thanh tịnh như tuyết. Đó, như vậy thì rồng thần mới gọi là cung kính, rồi ma quỷ nó mới quy hàng. Cho nên mới gọi là người gọi là xuất gia tỳ kheo đó, không gọi là bố ma đó, ma phải sợ, không? Do đó mà phải chuyên tâm như vậy để báo đền ơn Phật. Thì có như vậy thì sanh thân của cha mẹ mới được phần lợi ích, chứ đâu được phép gọi là kết thác môn đồ, đua đòi bè bạn, giữ việc bút nghiêng trổ tài văn chương, cứ khư khư danh lợi thì tất bật hối hả chạy theo trần tục, thì chẳng nghĩ đến giới luật phá hết quay nghi, để chuốc lấy sự thoải mái trong một đời, rồi phải đắng cay trong nhiều kiếp. Nếu tu học mà như vậy thì thật uổng danh Phật tử. Không, nghĩa là đúng là phải nghĩa là cắt đứt duyên trần, không giữ gìn thanh tịnh trong trắng như sương, rồi như vậy thì chuyên tâm dụng ý để báo đền ơn Phật. Thì như vậy thì cái thân gọi là cái sanh thân của cha mẹ này á, không mới được cái phần lợi ích, có được phần nghĩa là nào để đền đáp. Chứ còn không như vậy đó mà do gọi là cấu kết môn đồ bè phái, không rồi cứ lo việc nghĩa là văn chương, gọi là trổ tài văn chương bút nghiêng đó, rồi ôm chặt cái danh lợi, gọi là tất bật hối hả chạy theo trần tục, không rồi bỏ hết gọi là mất cái quay nghi cái giới luật. Cho nên rồi như vậy đó thì chỉ nghĩa là bám lấy cái sự thoải mái trong một đời này mà quên mất cái sự nghĩa là đắng cay khổ đau trong nhiều kiếp. Nghĩa là cái vui một chút trước mắt thôi, không? Nhưng mà cái khổ đó nhiều đời tiếp theo mà không hay. Cho nên Ngài bảo nếu mà tu học như vậy đó thì thật là uổng mang danh Phật tử, tức là con Phật, tức là mang danh là gọi là Thích Tử đó, mang tên là tôi là thích này thích kia đó, không? Như vậy tức là Ngài nhắc nhở người tu thì phải có cái chí xuất trần, không? Xuất trần tức là sống thanh tịnh giải thoát, không? Đáng cho người trời cung kính, quỷ thần nghĩa là nể phục, chứ đâu có thể gọi là buông lung rồi nghĩa là lo gọi là hối hả chạy theo trần tục và quên mất gọi là cái đạo nghiệp giải thoát của mình, không? Đó, thì cái đó thật là nghĩa là đáng hổ thẹn, không? Ngày thiền sư là Bạch Dương Thuận, tức là thiền sư Thuận ở Bạch Dương đó, Ngài cũng có một lần Ngài dạy chúng là nhiễm duyên dễ mắc, đạo nghiệp khó thành, không? Chẳng hiểu trước mắt muôn duyên sai biệt, chỉ thấy gió trong cõi trần ào ạt, làm cho rừng công đức tiêu tàn, lửa tâm bừng bừng thiêu hết mầm móng bồ đề. nghĩ về đạo nếu giống như nghĩ về tình thì hẳn thành Phật đã lâu rồi. Đó, thấy không? Đó, Ngài nói đây là những lời chi tiết. Cái nhiễm duyên á, nó dễ mắc, còn đạo nghiệp á, thì lại khó thành. Đó, bởi sao? Cái duyên mà nó làm cho mình nhiễm đó là cái thói quen, gọi là thuận theo chiều gió, cho nên dễ dàng, thấy không? Cho nên dễ mắc, dễ đắm, thấy không? Tức là mình bây giờ nghĩa là những cái duyên mà cái duyên theo cái chiều thế tục, theo chiều đời đó, thì nó dễ vướng, dễ mắc, dễ tập. Mình nhiều khi ở trong đạo rồi mà những cái duyên gọi là duyên nhiễm đó cũng dễ kéo lôi, thấy không? Thí dụ như học kinh, thấy không? Học kinh, học lực á, thì nhiều khi mình thấy nó buồn chán, rồi học nó lâu thuộc, thấy không? Rồi còn nghĩa là đọc tiểu thuyết, thấy không? Đọc chuyện đời mà nhiều khi vậy đó, nó thích thú, đó cũng vậy. Thí dụ là nghe kinh, nghe giảng, thì nhiều khi mình nghe thấy là nó quá quen rồi, nó chán, thấy không? Nhưng mà cho nghĩa là cho xem phim kiếm hiệp đồ đó thì mình thấy là thích thú, khi xem nghĩa là quên mỏi đó. Thì rõ ràng là cái gọi là cái duyên nhiễm nó dễ mắc, còn đạo nghiệp thì nó khó thành. Đó, bởi vì sao? Bởi vì cái duyên nhiễm nó là cái thói quen theo trần tục, nó quân tập lâu rồi. Cho nên nghĩa là mình không cần phải cố gắng mà nó cũng dễ dính nữa, nó không cần cố gắng. Còn cái đạo nghiệp á, là cái mình mới tỉnh ngộ trở lại đây, cho nên giống như còn lạ, do đó mà khó thành. Có khi cố gắng công phu mà còn nghĩa là trầy trật lên xuống, mà muốn cho nó quen mà nó không quen được, còn cái kia là không muốn mà nó cũng quen. Cho nên gọi là dễ mắc, dễ nhiễm. Chẳng có hiểu cái trước mắt muôn duyên nó sai biệt, không? Tức là ở trước mắt mình đây muôn duyên nó sai biệt, nó bài giấy đầy đó, nghĩa là nhích một chút á là nó dẫn mình đi liền, không? Chỉ thấy gió trong cõi trần ào ạt, làm cho rừng công đức tiêu tàn, không? Lửa tâm bừng bừng thiêu hết mầm móng bồ đề, không? Nghĩa là không khéo tu thì nghĩa là gió trong cõi trần này, tức là gió bụi trần trước mắt đó, nó thổi nghĩa là ào hạt tới là tiêu cái rừng công đức của mình, thấy không? Tu hành quý vị thấy nhiều khi là tu hành công phu ở trong đạo có khi là 5 năm, 10 năm, nhưng mà không khéo rồi á, bất giác niệm cái thì bị gió trần nó thổi tiêu công đức, thấy không? Cho nên khi trong 5-10 năm công phu rồi chút xíu cái thì sao là cởi áo ra đời đó, nó thổi tiêu công đức, thấy không? Còn lửa tâm nó bừng bừng thì nó nghĩa là đốt cháy cái mầm móng bồ đề, thấy không? Một tâm sân hận nổi lên cái thì nó đốt nghĩa là cái mầm bồ đề của mình, thấy không? Đó, cái câu sau này thì Ngài nói mới thật là nghĩa là chí thiết mà mình phải nghiêm kỹ, thấy không? Để mà khéo ứng dụng, tức là nghĩ về đạo đó nếu mà giống như nghĩ về tình thì hẳn thành Phật đã lâu rồi. Đó, câu này đó là cần phải ghi rõ, thấy không? Nghĩa là sao? Mình nếu mà nghĩ về đạo, thấy không, mà được cũng giống như cái nghĩ về tình đó, thấy không, thì nghĩa là thành Phật lâu lắm rồi. Nghĩ về tình mình là nghĩa là ngày đêm gì nó cũng thường nghĩa là kéo lôi mình, có khi mình nghĩa là không cần muốn nghĩ mà nó cũng nghĩ nữa, thấy không? Đó, không cần cố gắng gì hết mà nó cũng nghĩ đó. Mà nếu mà nghĩ về đạo được như vậy đó thì thành Phật quá dễ rồi, thấy không? Đó, nhiều khi mà lên trên bồ đoàn, thấy không, vào trong cái buổi nghĩa là thời phá tụng kinh, thấy không? Đó, thì lúc đó đáng lẽ là đáng phải nghĩ về đạo đó, nhưng mà rồi nó cũng còn nghĩ về tình nó xen vào. Đó, cho nên nếu mà được nghĩ về đạo mà được nghĩ về tình như vậy đó thì nghĩa là cái công phu thành tựu nó dễ dàng, thấy không? Bởi vì hay nghĩ về đạo thì nghĩa là nó quên trước, thấy không, quên sau, và lúc được lúc mất, thấy không? Đó, còn nghĩ về tình á thì mình không cần dụng công gì hết, thấy không, mà nó cũng thành nghĩa là sâu đậm, thấy không? Đó, cho nên ở đây là mình tu đó thì bây giờ phải khéo để mà chuyển ngược trở lại, nghĩ về đạo đó thay vì nghĩ về tình như vậy thì bây giờ nghĩ về đạo nó phải như vậy, ngược trở lại, nghĩa là thường phải luôn luôn nghĩ về đạo, thấy không? Để mà chuyển trở lại, Nếu mà luôn luôn mà nghĩ về đạo được như vậy đó thì đâu có phiền não, đâu có phiền não nhiều. Cho nên người mà gọi là hai phiền não á thì biết như thế nào rồi, nghĩa là người mà thường hai phiền não đó thì biết rằng mình còn nghĩ về tình nhiều hơn đạo. Chứ nếu mà nghĩ về đạo nhiều hơn tình á thì đâu có thường hai phiền não. Cho nên là thường hai phiền não là biết rằng mình là nghĩ về tình nhiều hơn đạo, thì đó là cái chỗ nghĩa là gọi là mình phải nghĩa là chỉnh đốn lại, phải hổ thẹn để mà chuyển trở lại. Chứ còn không cứ theo nó hoài đó thì lâu ngày thì tình nó mạnh hơn đạo đó, là nó đó thì nó dẫn mình đi xuống. Cho nên người xưa nhiều khi một câu nói thôi nhưng mà mình nghe nó thật là nghĩa là nó thấm thiết, không? Đó. Còn thiền sư Từ Thọ ở Đông Kinh đó, vào thời nhà Tống, không? Thì một hôm sau cái buổi tọa thiền thì ngài mới dạy chúng, ngài nói rằng các ông nhất thiết là phải xa danh và lợi, lấy khổ nhọc làm vui, tâm danh lợi thế gian giảm xuống thì niệm đạo thanh tịnh tự nhiên tăng trưởng. Vậy là các ông là nhất thiết là phải xa danh xa lợi, lấy cái khổ nhọc làm vui, chớ có lấy cái là sung sướng thoải mái nhất thời đó làm vui, mà lấy khổ nhọc làm vui, chịu khó chịu khổ nhọc không để mà tiến tu. Tâm danh lợi thì tâm danh lợi nó thế gian nó mới giảm xuống, mà khi tâm danh lợi thế gian giảm xuống đó thì cái niệm đạo thanh tịnh tự nhiên nó được tăng trưởng. Đó. Rồi ngài nói thêm như là hòa thượng Biển Đảm Sơn suốt đời ăn trái lịch để sống, tức là ăn trái cây rừng đó để sống. Còn là đại sư Quyền Giác, tức là ngài Quyền Giác, ngài có bài Chứng Đạo Ca đó, thì đại sư Quyền Giác đó là không ăn rau trồng, bởi trồng thì phải cuốc đất, sợ tổn thương tiểu trùng, đồng thời kính trọng giọt mồ hôi khổ nhọc của người nông. Tức là ngài Quyền Giác đó, không, ngài không ăn rau mà trồng, không, tức là rau mà do mình cuốc đất rồi đó, không, rồi để mà trồng tưới rồi đó thì ngài không ăn, tức là ăn thường ăn rau rừng. Bởi vì ngài nói trồng thì cuốc đất thì phải nghe là có khi là phải chết trùng, không, gọi là tổn thương tiểu trùng, rồi có phải là cũng nhập nhằn khổ nhọc của cái người trồng nữa, không? Đó. Còn pháp sư Huệ Hưu thì 30 năm chỉ một đôi giày, tức là 30 năm đó chỉ đi một đôi giày, gặp đất bằng á thì thời đi chân đất, không? Tức là sao? Tức là những cái chỗ nào mà đi nó gò hoặc là gặp đất sỏi đâu đó đi mà nó hơi khó khăn thì ngài mới mang giày vào để đi. Còn gặp chỗ đất bằng phẳng đó thì cởi giày ra đi chân trần. Cho nên là tiết kiệm, cho nên vậy 30 năm mà đôi giày đó không có hư. Đó. Các ông hiện tại y thực đầy đủ, thọ hưởng đủ thứ, chưa đói thì đã ăn, chưa lạnh đã mặc thêm áo, chưa dơ thì đã tắm, chưa buồn, tức là buồn ngủ đó, mà đã ngủ rồi. Đó là những chỗ mình phải nghe kỹ đó. Như vậy thì đường sanh tử còn chưa thấu rõ, cấu nhiễm còn chưa trừ tận, hoặc chướng không đoạn thì lấy gì để tiêu của đàn na tín thí. Đó, những lời thật là nghĩa là chân thiết, không? Ngài bảo người xưa thì như vậy đó, còn các ông hiện tại thì y thực là đầy đủ nè, thọ hưởng thì cũng nhiều, không? Chưa đói đã ăn rồi. Đó, mình kiểm coi có khi nào có vậy không? Đó, cho nên rồi nhiều khi nó cũng là buông lung, đúng theo luật thì gọi là ngày ăn bữa, còn mình bây giờ được có chỗ ở, rồi đôi khi là cũng có sẵn nãy chủ ở cúng sẵn, cho nên là có khi mà gọi là đồ ăn đồ rồi cái thì nó hơi nhiều nhiều rồi cái thì phát về tăng đường đó, thấy không? Phát về tăng đường thì sao? Để dành sẵn đó. lâu lâu cái đi ra thấy cái bốc bỏ miệng chút, lâu lâu đi vô đi ra cái buồn buồn cái bốc bỏ miệng chút, thì đó không phải là chưa đói mà đã ăn sao? Cái đó tức là chỉ buồn buồn miệng thôi, bốc ăn thôi chứ chưa phải là đói, thấy không? Đó, thì ăn đó cũng gọi là ăn phi thời, thấy không? Rồi chưa lạnh mà đã mặc thêm áo, đó, chưa dơ thì đã tắm, mà chưa buồn đã ngủ, đó là ngày nhắc nhở, thấy không? Nếu mà như vậy đó thì đường sanh tử chưa thấu rõ gì hết, cấu nhiễm cũng chưa trừ, hoặc chướng chưa đoạn, thì lấy gì mà tiêu của đằng na tinh thí? Đó là xét lại mình, kiểm lại mình xem như thế nào. Thì có ngài nói vậy là có trúng với cái bệnh của mình hay không? Như vậy thì đối với cái gọi là cái chí nguyện sức trần của mình đó, nó có khế hợp được cái gì? Nghĩa là sức trần mà như vậy hay sao? Như vậy thì mới thấy là cái gì có xấu hổ hay không. Cho nên phải xem lại, tức là quán trở lại gọi là cái chí nguyện sức trần của mình, rồi với cái sự thật trong cuộc sống hàng ngày đó như thế nào, để rồi mình mới có cái sự gọi là thúc liễm hoặc là nhắc nhở, nó thúc đẩy mình tiến lên. Nghĩa là nói sức trần mà có thực sức hay không, hay là mình sức trần này rồi lại vào trần kia, như y như cũ thì vẫn là bụi bặm đầy mình, thì như vậy là sao? Cho nên cái ý nghĩa sức trần là một cái ý nghĩa coi như nó phải theo suốt mình trong cả cuộc đời này, chứ không phải là một ngày một bữa hay là lúc có lúc không. Phải làm sao gọi là coi như nó sẽ suốt mình trong cả cuộc đời này. Bởi là mình đã phát tâm xuất gia đi tu rồi, tức là phát tâm gọi là xuất trần, thì cái ý nghĩa cái xuất trần này nó phải là theo suốt mình cả cuộc đời này. Đúng ra là không những suốt cả cuộc đời này mà phải kéo dài nghĩa là nhiều đời khác nữa cho tới thành Phật thôi. Thì như vậy chứ, chứ không phải là chỉ có lúc nghĩa là lúc hứng thôi, còn lúc không hứng, tức là có lúc hứng thôi còn lúc không hứng thì thôi, không phải vậy. Đó là cái điểm thứ nhất nói về ý nghĩa xuất trần. Kế thì nói đến cái chữ ý nghĩa là sanh tử sự đại, không? Tức là sanh tử là cái việc lớn, không? Đây không phải là cái chuyện gọi là đùa chơi, không? Nhiều khi học lý mình nói sanh tử gọi là như mộng, không? Hoặc là sanh tử là gọi là nhàn di dĩ, không? Sanh tử là nhàn thôi, ha. Nhưng mà nói như vậy đó mà chưa phải thực như vậy. Cho nên đây mình phải biết lúc nào mà nói như vậy. Cho nên chuyện này là không phải là chuyện đùa chơi hoặc là chuyện lý luận ở trên miệng. Cho nên việc sanh tử là một cái việc lớn chứ không phải tầm thường. Nếu mà mình mà còn chưa sáng tỏ được. Câu này thì nghĩa là không biết là nó phát xuất từ ban đầu đó là từ đâu, nhưng mà mình đọc kinh Pháp Bồ Đàm đó thì mình thấy nghe là lục tổ ngũ tổ đó, là ngũ tổ là ngài nói trước là câu đó đó, không? Tức là ngài trong cái bài mà ngũ tổ bảo môn đệ để mà trình kệ đó thì ngài lại nhấn mạnh cái điểm này, không? Tức là lúc mà ngài bảo trình kệ để mà ngày thử để mà rồi lúc đó thì để mà ngày gửi đến lục tổ đó, không? Tức là lúc đó thì ngài ngũ tổ bảo là ta nói cho các ông rõ đời người thì sanh tử là việc lớn, các ông chọn ngài chỉ cầu phước điền mà chẳng cầu ra khỏi biển khổ sanh tử. Nếu mà tự tánh đã mê thì phước điền đâu có thể cứu được. Mỗi người hãy đi rồi tự xem lại trí tuệ chính mình, nhận lấy cái tánh bát nhã ở nơi bản tâm mình, rồi mỗi người hãy tự làm một bài kệ trình cho ta xem. Nếu mà tỏ ngộ được đại ý thì ta sẽ truyền y pháp cho người ấy làm tổ đời thứ sáu, không? Tức là đây là ngũ tổ là nhấn mạnh, không? Đời người thì sanh tử là việc lớn, không? Là cần phải giải quyết cho xong, chứ không phải là chỉ lo cầu phước điền thôi. Đó. Cho nên đây là điểm mà mình phải nghĩa là phải nhớ, hay là phải nghĩa là ý thức cho đậm đó, không? Nghĩa là phải nhớ cái là việc mình mà chưa sáng đó thì cũng giống như đưa đám tang cha mẹ, đó, phải nhớ kỹ như vậy. Nghĩa là việc mình chưa sáng thì phải luôn luôn nghĩa là nó băn khoăn, nó khắc phải, thấy không? Nó nôn nóng cũng giống như đưa đám tang cha mẹ đó, chứ không phải nhàn nhã được. Nghĩa là sanh tử là một cái việc lớn ở trong đời người, thấy không? Mình mà chưa giải quyết xong á thì chưa có thể gọi là nhàn nhã qua ngày, cũng như là chưa có thể yên tâm mà ăn mà ngủ. Do đó mà người xưa khi mà chưa giải quyết được cái này đó là quên ăn quên ngủ đó. Cái này là cũng là cái kinh nghiệm, thấy không? Ngày trước khi mà gọi là mà để hạ thủ công phu đó, mới hạ thủ công phu đó, thì lúc đó nghe là kinh nghiệm trong cái đời tôi là cũng vậy đó, thấy không? Khi mà nó cảm nhận được cái sự vô thường, thấy không? Nó bức bách kế bên mình đó, thì mình mới thấy rằng nghĩa là lúc đó nghe là nó có cái gì nó thúc đẩy, nó ghê sợ, tưởng chừng như mình là không còn đủ cái thời gian để mình tu nữa. Đó, chứ không phải là mình gọi là hiểu cái sự vô thường mà theo kinh điển Phật dạy thôi, mà đây là một sự nghĩa là nó cảm nhận từ sâu đâu trong nghĩa là trong lòng của mình đó. Lúc đó nó thúc đẩy mình cảm nhận như là, giống như là cái chết nó kế bên đó. Cho nên rồi nghĩa là hạ thủ công phu là nghĩa là quyết chí, nghĩa là đúng là quên ăn quên ngủ, thấy không? Lúc đó nghĩa là giống như là người nghĩa là ngơ ngơ, đúng như lục tổ nói, giống như ngơ ngơ. Cho nên lúc đó có khi á gặp nghĩa là bà con khách khứa gì đến là cái là ngó lơ đi qua thôi, không thèm chào hỏi đó. Như vậy đó, qua thời gian thì công phu nó mới thật sự là thiết tha được, chứ không phải là dễ dàng. Cho nên ở đây đó là ngày nhắc, thấy không? Sanh tử là việc lớn, phải có sự nghĩa là thức tỉnh như mình. Cho nên có khi nhìn có vị mà cứ lo ngủ gà ngủ gật, không rồi cái rồi cứ lo cái nào bàn ăn bàn uống đó, không? Rồi món này món kia rồi đó, thì thấy mà run sợ, không? Đó là hơi lơ là cái chuyện lớn của mình đây, không? Gọi là cái sanh tử này Phật dạy nè, nó giống như là gọi là cái ngục tù đó, không? Cái ngục tù sanh tử này nó đã nhốt mình từ vô lượng kiếp đến nay. Xét kỹ lại mà mình thấy nó thật là đáng sợ, chứ không phải là tầm thường, không phải là chỉ nghĩa là mình nói trên lý, nghe không? Gọi là sanh tử như mộng. Như mộng là khi nào là mình đã nghĩa là thấu suốt được nó, nghe không? Còn cho nên quán kỹ lại, mỗi một lần mà sanh tử đó, nghe không, là một lần nó chồng thêm gọi là cái mê cách ấm cho mình. Nghĩa là một lần mà sanh tử đó là một lần chồng thêm cách mê cách ấm, tức là hãy qua một lần sanh tử rồi thì nó quên một lớp, rồi qua một lần nữa rồi quên lớp nữa, vậy tức là hãy một lần như đó đã thêm một lớp quên mất gốc đó. Rồi sao nữa, rồi nó còn thêm một lớp tạo nghiệp nữa, sâu thêm nữa. Tất nhiên là cái kia là quên mất, tức là thí dụ là mình sanh ra đời đây, có nhiều vị thì nhớ sớm thì đi tu sớm, nhưng mà từ khi mà còn nhỏ tới khi mà tuổi mình đi tu đó, thì trong khoảng thời gian đó đó có khi là cũng tạo nghiệp. Có người có khi tuy là đi tu cũng sớm đó, không chừng 20 mấy tuổi đi tu đó, nhưng mà nhỏ do có khi sanh trong gia đình nó tạo những cái nghiệp này nghiệp kia, cái nghiệp khác rồi đó, hoặc là làm cá làm mắm rồi đó, thì như vậy là cũng tạo nghiệp thêm. Cho nên quán kỹ rồi mới thấy sợ, không? Cho nên hôm nay rồi mình ngồi có nhà ngồi chung với nhau ở đây, không? Rồi ngày mai đó bỏ thân này rồi nó sẽ đi đâu, rồi có còn được xuất gia tu hành, rồi còn được nhắc nhở nhau tiến tu như vậy nữa hay không? Cho nên đó, nghĩ lại đó rồi mình mới thấy sợ, không? Bởi vậy mà quốc sư Vô Nghiệp, không? Ngài có dạy, Ngài nói rằng, lại nói rằng lúc lâm chung mà còn một mãi lông tình phàm lưỡng thánh chẳng hết, rồi một mãi trần tư niệm chưa quên, thì theo niệm thọ sanh năm ấm nặng nhẹ như vào thai lừa, bụng ngựa, cho đến chốn địa ngục, một phen vào lò lửa vạc sôi, thì những điều ghi nhớ, ức tưởng, kiến giải, trí tuệ từ trước nhất thời, tức là một lúc đó, đều mất hết, y như trước trở lại làm thân con muỗi con kiến. Nghĩ đó là mình mới sợ. Tức là sao? Nên tới cái lúc lâm chung đó mà còn một chút tình phàm lượng thánh chưa hết, không? Rồi còn một chút gọi là một mãi trần tư niệm đó, không? Tức là một cái tình niệm đó, còn một chút tình niệm nó chưa quên, thì liền theo niệm đó mà thỏa sánh. Thí dụ như mà lúc mà gần sắp chết đó, mà còn một chút niệm mà nhớ tiếc cái gì đó, thì nguy. Hoặc là lúc đó mà còn chút mà niệm bực tức, không? Đó thì nguy, không? Cho nên gọi là theo niệm tỏa sanh, rồi năm ấm đó nặng nhẹ, tức là theo cái sự nặng nhẹ đó mà đi vào, hoặc là có khi nặng thì xuống vào, không? Vào trong thai lừa, bụng ngựa, không? Rồi hoặc là vào trong địa ngục, không? Dầu sôi, không? Thì khi mà đó thì những cái điều mà mình nói thiền, nói đạo đồ đó, lúc đó là quên hết sạch, lúc đó không còn nhớ, không? Lúc đó không có nói gọi là tự tánh của ta nó vốn là thanh tịnh, địa ngục là giống như là mỏng, lúc đó không còn nhớ tới mấy điều đó nữa, mà lúc đó là cái khổ, chỉ nhớ cái khổ thôi. Cho nên nó là những lúc đó thì những điều ghi nhớ, những điều ức tưởng, những cái kiến giải, những cái trí tuệ từ trước đó thì một lúc đều mất hết, cho y như trước trở lại khi làm thân con muỗi con kiến. Tức là một phen mà đi lạc vào đó rồi á, thì nguy hiểm. Nghĩa là buông lung thân tâm, không? Thì có ngày thì vào trong đó. Khi đây không phải là nói để mà hù dọa, mà cái lẽ thật nó là như vậy, chứ không phải nói hù dọa. Có người nói chuyện đó để hù, không phải vậy. Đó là những cái lẽ thật. Trong kinh Pháp Cú Thí Dụ có một câu chuyện là lúc Đức Phật ở tại cái tinh xá Kỳ Hoàng á, thì ngài dạy các tỳ kheo á là phải luôn là tinh tấn tu tập đạo nghiệp để mà dứt trừ những cái mê mờ, giải thoát các khổ. Thì có một vị tỳ kheo tâm trí gọi là cũng không có được thông suốt, tức là trì trệ đó, cả ngày chỉ lo ăn xong rồi cái vào phòng đóng cửa nằm ngủ, gọi là chỉ quý cái thân quyển mà không lo tu. Nhưng mà ông không biết là cái mạng sống của ông á là chỉ còn có 7 ngày nữa thôi. Tức là tuổi thọ nó sắp hết rồi mà ông cũng không hay không biết. Nhưng mà Phật á thì ngài biết trước, không? Là ngài thấy như vậy cho nên ngài thương xót ông, không? Nghĩa là sẽ đọa vào đường dữ mà không hay không biết, cho nên ngài mới đi đến phòng của ông, lúc đó ông còn đang ngủ. Ngài mới gõ cửa, đọc 4 bài kệ để mà cảnh tỉnh cho ông. Bài thứ nhất là: "Ôi, hãy dậy đừng mê, loài rận ốc trai mọt, ẩn mình trong bất tịnh, mê hoặc chấp làm thân." Tức là ngài cảnh tỉnh á, hãy dậy chứ đừng có mê, giống như cái loài rận, loài ốc, loài trai, loài mọt, nó sống là thường sống trong bóng tối. Rận đó, con rận thì sao? Sống là trong áo, trong những cái kẻ này, trong bóng tối này nè. Còn trai thì nó khép, sống là khép hai cái vỏ vào, cũng sống ở trong bóng tối. Loài mối mọt cũng vậy. Cho nên ẩn mình trong bất tịnh, không? Bài thứ hai là: "Đâu có bị chém thương mà tâm như trẻ bệnh, đối trước bao ách nạn lại tham đắm ngủ nghê." Tức là đâu phải là cái người bị chém, bị thương tật gì mà sao mà tâm giống như đứa trẻ bị bệnh cứ lo ngủ. Bài thứ ba là: "Biết nghĩ không buông lung, lo học đạo từ bi, do đó không ưu sầu, thường nhớ trừ vọng tưởng." Đó là đánh thức đó. Người mà khéo biết nghĩ thì không có buông lung đó, lo học đạo, do đó thì không có ưu sầu. Bài thứ tư là: "Chánh kiến luôn trao dồi, là ánh sáng giữa đời, sinh ra phước đầy đủ, chết không đọa ác đạo." Thì vị tỳ kheo ấy nghe bài kệ, đang ngủ nghe bài kệ giật mình, thấy không? Giật mình thức dậy, tức là trông thấy Phật trên trước, lúc đó hoảng sợ, mới đứng dậy đảnh lễ. Thì Phật mới hỏi, ông có biết là cái kiếp trước của ông là gì không? Ông mới thưa, dạ bạch Thế Tôn, con vì các thứ ấm cái, tức là ấm, tức là năm ấm đó, cái là ngũ cái đó, nó che ngăn, cho nên đời đâu có biết được. Thì Đức Phật mới bảo, ông ở thời trước, tức là vào thời Đức Phật Tỳ Bà Thi đó, thì ông từng đã xuất gia rồi, thấy không? Nhưng mà vì tham lợi dưỡng, lo cung phụng cái thân quyển này, mà không lo tu hành, chỉ cứ lo tham ngủ nghỉ, không nhớ cái lẽ vô thường, cho nên là khi chết, đọa vào làm loài rận 50.000 năm. Tức là đọa vào trong cái loài rận đó 50.000 năm. Rồi kế đó mới sanh vào loài trai, loài sò và sâu mọt ở trong cây, mỗi loài cũng 50.000 năm. Quý vị thấy nếu mà mình vào đó cỡ đó thì thấy là sao? 50.000 năm một loài như đó, rồi mà tới chừng ra đó thì sao? Đó. Thì bốn loài này là nó sinh trưởng ở trong bóng tối, nó thích cái chỗ kín đáo tối tăm, lấy đó làm nhà, không thích ánh sáng đó. Thì giống như là mê ngủ, không, nó thích cái chỗ tối tăm. Ông nhờ hết nghiệp sanh làm người, được làm sa môn, thì sao còn ham ngủ, không biết nhàm chán đó. Thì khi mà Phật mà cảnh tỉnh như vậy đó, thì cái vị tỳ kheo này cũng nhờ cái quy lực của Phật mới nhớ lại cái đời trước của mình đó. Bây giờ mà nếu mà trong đây mà người nào mà nhớ đời trước mình chừng năm đời mà làm trâu làm heo thôi là tu tiến lắm đó. Chỉ cần năm đời thôi, mình nhớ chừng năm đời mình làm trâu làm heo là tu tiến rồi. Còn ở đây mà nhớ mình là 50.000 năm làm rận, 50.000 năm làm trai sò sâu mọt thì quá hoảng sợ rồi, không? Cho nên khi đó ông mới hổ thẹn, ăn năn sợ hãi, mới tự trách lấy mình, quán kỹ lại, thì ngay đó phải trừ sạch cái ngũ cái chứng A La Hán. Đó. Đó là một bài, gọi như là một bài pháp mà rất là chi tiết với mình đó, không? Nghĩa là người buông lung, cứ lo gọi là cưng chiều cái thân quyển này, rồi không có lo tu hành, không, để mà thành tựu gọi là cái trí sức trần của mình đó, thì phải xét kỹ cái điều đó, không? Thân này á là cái thân quyển thôi, không? Vậy mình nuôi dưỡng nó, rồi cưng chiều nó, không, rồi cung phụng cho nó, tức là cứ nương theo nó, không? Để rồi phải bị sa đọa thì thấy có đau đớn. Lo cho nó ngủ tức là cưng chiều nó chứ gì nữa, rồi nghĩa là cho nó ăn uống, nó đòi cứ ăn uống thế này thế kia là cũng cung phụng cho nó chứ gì nữa, nhưng mà nó là cái thân quyển thôi, không? Cho nên rồi cuối cùng để bị sa đọa thì thật là đau đớn. Đó. Cho nên mình là tu hành, là gọi là tu hành đạo giác ngộ, tức là đạo trí tuệ, là mình phải đi ra cái chỗ sáng. Đạo giác ngộ, đạo trí tuệ là phải đi ra chỗ sáng, chứ không phải đi vào chỗ tối. Vậy thì sao lại thích ở trong bóng tối? Đó là mình phải kiểm để nhắc mình. Thì trong đây đó có ai mà thường thích bóng tối đó, không? Thì phải kiểm lại. Cho nên khi mà nghĩ đến cái con đường sanh tử này á, thì mình là không thể gọi là tự hào tự đắc được. Nghĩ đến con đường sanh tử này mới thấy sợ, không phải là tự đắc, cho mình được chút này được chút kia rồi cái thì gọi là xem thường. Hiện tại là mình còn đang mở mắt tỉnh táo sáng suốt đây nè, không, mà đối với cái tình phàm đó vẫn còn chưa làm chủ được. Tức là mở mắt tỉnh táo sáng suốt đàng hoàng, mà đối với cái tình phàm vẫn còn chưa làm chủ được, thì khi bệnh hoạn đau yếu, khi mà nhắm mắt thì sẽ ra sao? Đó, lúc này là lúc còn tỉnh táo nè, còn sáng suốt, còn đủ nghị lực, mà đối với tình phàm đó mà có lúc chưa làm chủ được. Còn khi bệnh hoạn đau yếu, nghị lực nó cũng yếu theo, hoặc là khi mà nhắm mắt đó thì sẽ ra sao? Đó, mình không nghĩ đến cái điều này. Cho nên đó là cái điều mà ai rồi cũng phải đi tới. Đó. Cho nên Thiện sư Đại Huệ ngài từng bảo là như tôi lúc mà chưa ngủ á, thì cái điều Phật dạy, cái điều Phật ngợi khen không, thì tôi y theo đó mà làm. Điều Phật quở trách thì tôi chẳng dám vi phạm. Trước kia y chỉ nơi thầy tự thực hiện công phu được chút sở đắc thì lúc tỉnh thức á, đều được thọ dụng không? Nhưng mà đến cái lúc lên giường không? Rồi mơ màng nửa thức nửa ngủ đó thì làm chủ tể không được đó. Đó. Chính ngài Đại Huệ mà ngài còn than như vậy đó, tức là ngài còn mình mà chưa có công phu gì không? Tức là lúc mà y chỉ nơi thầy đó tự mà khi mà thực hiện công phu được có chút sở đắc đó không? Tức là có công phu, có sở đắc, có tỏ ngộ đó không? Thì lúc tỉnh thức á thì được thọ dụng không? Nhưng mà khi lên giường ngủ mơ màng đó thì làm chủ tể không được. Mộng thấy được vàng bạc thì mừng rỡ vô hạn, mộng thấy bị người dùng dao gậy bức hiếp và các cảnh giới dữ dằn thì trong mộng sợ hãi kinh hoàng. Nó mình có vậy không? Đó, tức là khi nào mộng nó thấy người ta cho vàng bạc rồi đó, cho chiếc xe hơi rồi đó, có mừng không? Đó, rồi bị mà cọp rượt đuổi đó thì có sợ chạy hay không? Ngài nói rằng tôi tự nghĩ là thân này hãy còn, chỉ có ngủ mà làm chủ không được, huống là khi đất nước gió lửa phân tán, các thứ khổ bừng dậy thì làm sao chẳng bị lôi kéo. Nghĩ đến đây mới bắt đầu lo lắng. Ngài nói thấy đó rồi ngài mới tự nghĩ thân này á bây giờ còn đây không, tức là thân này nó còn nè, nó còn tỉnh táo, còn sáng suốt đây, mà chỉ có lúc ngủ thôi mà làm chủ không được. Vậy thì khi mà gọi là cái lúc sắp chết đó, gọi là lúc mà đất nước gió lửa nó phân tán đó không, thì lúc đó là các thứ khổ nó kéo nhau tới đó không, thì sẽ lại ra sao. Cho nên ngài nói nghĩ đến đó rồi mới bắt đầu lo lắng. Cho nên mỗi huynh đệ ở đây là mình phải tự xét lại xem có đáng lo sợ hay không. Trong đây có ai mà đã gọi là tự làm chủ được thực sự chưa? Đó, làm chủ mà ngay trong lúc tỉnh táo này thôi đó. Giờ nói ngay trong lúc tỉnh táo này mà là lập chủ thực sự chưa? Đó, chưa nói đến lúc ngủ. Đó, nếu chưa được như vậy đó thì làm sao tránh khỏi đối trong sanh tử bị dẫn đi? Giờ cái trí xuất trần của mình đó có bảo đảm mà thẳng đường mà đi hay không? Đó, nghĩ về cái đó thì mới thấy được cái vấn đề. Chứ còn không á thì cứ nghe là hàng ngày nhiều khi nó cứ nó qua rồi cái thì mình thấy giống như bình thường. Một vị tổ sư Ấn Độ tức là ngài Xà Dạ Đa đó, ngài cũng thực lại có một đoạn đó, ngài thực lại là mình đã từng 500 đời làm chó đó, không? Mà còn chỉ có 2 lần mà được ăn no nhưng mà lại bị nạn đó, có lần là bị chặt đầu đó, không? Như vậy thì nghĩ đến đó mới thấy sợ, không? Là cũng như ngài Ăn Thế Cao ngài độ ông Sư Huynh đó, Ăn Sư Huynh là cái người mà coi như là lào thông kinh điển đó, tức là cũng thông suốt kinh điển nhưng mà tâm hay sân hận. Đi khất thực mà gặp thí chủ nào mà cúng dường không có nghĩ là nổi giận, không? Đó. Cho nên là ngài Ăn Thế Cao ngài phiên hoài mà cũng không hết. Ngài mới nói ông phải cố gắng chứ sao rồi đi bậy, không? Quả là sau này chết đọa làm thần miếu, gọi là thần miếu ở bên Trung Hoa, tức là ở Cũng Đình Hồ đó, thần miếu mà nó là thần miếu rồi chứ là mang cái thân đại mãng xà, tức là thân rắn, không? Mà rắn to. Thì ngài Ăn Thế Cao ngài nhớ cái tình đồng đạo đó, không? Cho nên ngài mới đến ngài độ thoát cho. Cho nên khi mà mỗi lần mà nghĩ đến cái kiếp luân hồi này á, rồi kiểm lại cái đời tu của mình đó, chưa có gì, tức là chưa có công phu gì đáng kể, cái đạo nhãn cũng vẫn chưa sáng, thì quả là bất an vô cùng, chứ không phải là nghĩa là dễ dàng gì, không? Đó. Bởi vậy mà trong một cái bài tiểu tham của thiền sư Chỉ Ngộ ở Pháp Xương, ngài có dạy là nghiệp thức mênh mông, không gốc có thể tựa, ăn năn lại chẳng kịp. Tức là cái nghiệp thức này nó mênh mông, không biết đâu là bờ mé. Trong đó không khéo là trôi theo nó rồi, ăn năn không kịp. Thọ báo theo duyên, thay đầu đổi mặt, điều chưa thể định được. Tức trong đó cái mình thọ theo duyên để mà đi thọ sanh. Thì lúc đó thay đầu đổi mặt, tức là bây giờ mang cái thân này nhưng qua đời sau không biết nó ra làm sao, nó đổi rồi, tức là chưa có định được nó như thế nào. Đâu chẳng thấy các bậc Bồ Tát học Bát Nhã ngày trước chớ có tự lừa dối chính mình, phải rất cẩn thận, còn một mãi mai chẳng hết là chưa thoát khỏi luân hồi, một chút tình niệm chưa quên đều theo đó mà chìm đắm. Là ông muốn biết loài mang lông đội sườn trăng, chính là ông lúc bình thường làm chủ tể tầm bậy. Tức là mình đừng có nghĩ là loài mang lông đội sừng nó ở đâu xa, chính là mình là lúc mà bình thường làm chủ tể tầm bậy đó, tức là hành động tầm bậy đó là không khéo là đi vào trong cái loài đó đó. Còn ông muốn biết địa ngục rút lưỡi ư, chính là lừa dối trong đường mê, tức là cái tâm lừa dối đó, nói là dối gạt rồi đó, thì là vào địa ngục rút lưỡi là không hay đó. Còn ông muốn biết là băng lạnh vạt dầu sôi ư, chính là ông lạm dụng của tính thí đó. Ba đường dữ, tám nạn khổ đều là tự tâm ông làm ra hết, chỉ vì con mắt đạo chẳng sáng mới thành ra như vậy. Đó, nhưng mắt đạo không sáng nhưng mới thành như vậy, nghĩa là còn một chút chẳng hết, còn một niệm mà chưa quên, thì theo đó, đó mà nó dẫn đi. Cho nên đến lúc này á thì không thể nói lý được nữa rồi. Lúc đó thì không có nói nghĩa là gọi là sanh tử như mộng, không, hoặc là tự tánh niết bàn, không, lúc đó là không có nói được, không. Đó là ngài nói nghĩa là còn một chút đó, không, một chút nghĩa tình niệm rồi chưa hết, nó chưa quên đó, không khéo thì nó còn bị dẫn đi như vậy đó. Còn trong khi mình bây giờ thì tình niệm còn nhiều, không, nghiệp thức cũng còn khá, không, mà không lo tận tâm mà tinh tấn để công phu đó thì nó sẽ đi đến đâu. Vậy thì cái ý nghĩa gọi là xuất trần đó nó sẽ được thành tựu như thế nào đó, đó là điều mình phải kiểm lại đó. Cho nên phải quán kỹ, nhớ kỹ lại cái việc sanh tử là việc lớn chứ không phải là chuyện tầm thường. Điểm kế đó, không, là nhắc đến gọi là phải có cái thệ nguyện giải quyết xong cái việc lớn sanh tử này, tức là đã biết rõ cái ý nghĩa xuất trần, không, mình đã mang lấy đây rồi, cái khổ của cái gọi là cái kiếp sanh tử này, cái sự trói buộc của gọi là cái đám trần lao hệ lụy này đây, thì như vậy là mình không thể là gọi là tu là lừng chừng qua ngày tháng nữa rồi, không thể sanh tâm gọi là buông lung hay là dễ vui để cho cái phước gọi là ngày nó càng tổn, nó càng mỏng. Nên nhớ rằng là mình chớ có xem thường những cái việc nhỏ. Có khi á, ví dụ một ngày mình buông lung chừng một chút rồi nó tổn phước một chút, không, rồi cộng lại nhiều lần như đó thì nó tổn phước to. Tức là một ngày chút thôi nhưng mà nhiều lần thì nó thành nó tổn phước to. Khi mà tổn phước to đó nó sẽ ảnh hưởng đến cái đạo tâm của mình, đến công phu tiến đạo của mình. Đó. Cho nên ý thức được cái gọi là cái bổn phận, cái trách nhiệm của mình, cho nên ngay đây là phải gọi là phát tâm mạnh mẽ, là phải thề gọi là giải quyết xong cái việc lớn sanh tử này, chứ không phải là dễ vui được. Cho nên người xưa có câu đó là đời này chẳng thẳng đời này độ, thì còn đợi đời nào mới độ thân, không? Nghĩa là ngay đời này mình không có chịu độ, còn đợi đời nào mới độ. Ngay đây không chịu độ thì mình còn hẹn là chờ đợi đến đời nào nữa, đợi đến đời sau thì đời sau đó ai vào đó để độ thì cũng là mình thôi, chứ đâu ai vào đó độ thay cho mình. Vậy tại sao không ngay đây độ liền đi thì khỏi phải tốn cái thời gian thêm nữa. Trong khi nghĩa là có khi thì qua một thời gian đó thì nó còn tạo thêm những cái nghiệp mới nữa, không? Đó, trên ngay đây độ liền không phải là tốt, bớt ít thời gian hơn. Cho nên đó chính là tạo cái cơ duyên cho cái tâm nó giải đãi, là cho nên khéo là phải ngay đây, gọi là ngay đây là bắt tay vào việc liền, chứ không gọi là không có đợi, không có chờ. Hòa thượng ngài tức là ngài Thủy Am đó, không, ngài cũng có một đoạn ngài dạy chúng, ngài nói rằng xưa các ngài Đại Ngu, Từ Minh, Cốc Tuyền, Long Nha, không, là kết bạn với nhau để cùng đến tham vấn ngài Phần Dương, tức là ngài Phần Dương Thiện Chiêu đó. Ngài ở cái vùng đất Hà Đông, đất đó là rất là lạnh, không, thì đất Hà Đông này rất lạnh, mọi người nghe đều sợ, cho nên dần dần bỏ đi. Cái này nghe một số người nghe ở đó nghĩa là chịu không nổi, cho nên dần bỏ đi. Chỉ có ngài Từ Minh á là người có chí học đạo, ngày đêm không lười mỏi, ban đêm ngồi thiền buồn ngủ, thì ngài bèn lấy cái dùi tự đâm vào thân và than rằng là cổ nhân vì việc lớn sanh tử mà không ăn không ngủ, còn ta là hạng người nào mà lại dám phóng túng buông lung. Lúc sống thì vô ích, khi chết không để tiếng tâm về sau, ấy là tự bỏ mình vậy. Đó, tức là ngài Từ Minh đó, ngài tự gọi là tự nhắc mình đó, không? Người xưa là vì việc lớn sanh tử đó là như vậy đó, cho nên đâu có thể gọi là nhút nhát hay là so đo tính toán chần chừ gì, không, để rồi nuôi lớn thêm cái tâm sanh tử. À, cho nên ở đây thì các ngài ngày xưa thường gọi là phải nghe là coi như là một đao mà chặt đứt đó, không ngó lại, tức là phải dũng mãnh như vậy để mà tiến tới. Cho nên chính trong cái bản thanh quy của thiền viện mình đây á, thì mở đầu đó hòa thượng cũng đã khẳng định cái điều đó. Tức là sao? Tức là trong đó điều thứ nhất á, nó là cái tính dứt khoát, thấy không? Dứt khoát tức là đời ra đời, đạo ra đạo, tu phải đến nơi đến chốn, chứ không có thái độ gọi là lưng chừng, mà phải quyết tu đến sáng đạo mới được. Đó, nó dứt khoát như vậy, không? Rồi thứ hai là cái tính kiên quyết, tức là dù khó khăn chướng ngại do ngoại cảnh hay bản thân tạo ra, mình đều khẳng định vượt qua, gọi là cương quyết thực hiện kỳ được giải thoát viên mãn mới thôi. Tức là không phải đổ là tại ngoại cảnh, không, tại cảnh ngoại cảnh nó làm cho mình nghe là khó tu, không, thôi nghe là gọi là chuyển đổi, không, thối tâm, không, hoặc là bản do bản thân mình, hoặc là bệnh hoạn gì đó, không, hoặc là cái gì trở ngại gì đó, thì đều khẳng định là vượt qua hết, không, là phải tu ra đến gọi là giải thoát viên mãn mới được. Đó, kiên quyết như vậy, dứt khoát như vậy, tức là hòa thượng đã khẳng định như vậy, nghĩa là thiền sinh ở đây là phải có tinh thần gọi là kiên quyết dứt khoát như vậy. Đó, chứ còn không có thể nghĩa là lừng chừng, không? Đó, cho nên tự kiểm lại rồi để mình thúc đẩy mình, không? Ngài Hám Sơn, ngài cũng từng ngài nhắc nhở, ngài nói rằng nghĩa là mai thai trong kiếp này nhờ sự trợ giúp và chỉ dạy của các chân sư hạt giống Bát Nhã ở trong chư vị đó, có cơ tăng trưởng, tức là mình cũng còn có duyên tốt trong kiếp này nhờ được những cái bậc chân sư nhắc nhở đánh thức, cho nên hạt giống Bát Nhã ở trong mình đó nó có cơ hội tăng trưởng. Nhờ thế lòng mộ đạo và quả quyết của chư vị được thức tỉnh, nhưng chư vị phải nhận thức rằng không dễ gì nhổ được lập tức các gốc rễ luân hồi đã ăn sâu trong chư vị từ thời vô thủy. Tức là được cái duyên lành, không, để hạt giống Bát Nhã trong mình đó nó có cơ hội để mà nó nghĩa là nó nảy mầm, tức là nó tăng trưởng, nó phát khởi, không, nhưng mà không phải ngay đó mà sạch hết cái gốc luân hồi, tức là gốc luân hồi nó đã ăn sâu từ vô thủy rồi, không phải một lúc mà nó sạch hết. Công việc này không phải là tầm thường, phải nhớ vậy, công việc này không phải là cái chuyện tầm thường. Chỉ có những người có ý chí và sức mạnh đủ can đảm để gọi là đảm đương một cái gánh nặng như vậy và dấn thân tới trước không chút do dự hay rụt rè thì mới vào được đạo. không? Tức là những người phải có ý chí về sức mạnh, can đảm, không? Nhưng mà để mà đảm đương một cái gánh nặng, không? Là sẵn sàng dấn thân tới trước, vậy thì mới vào được đạo, chứ không phải là cái chuyện tầm thường. Cho nên mình mới thấy cái này chư tổ cũng đều như nhau, không? Nghĩa là luôn luôn nghĩa là thúc đẩy cái người tu phải có sự quyết tâm mạnh mẽ như vậy để mà tinh tiến vươn lên, chứ không thể lừng chừng hay là gọi là hẹn nay hẹn mai. Nghĩa là mình gọi là cái mê lầm nó quân tập nhiều đời, gọi là từ gọi là vô thủy kiếp đến bây giờ, không? Cho nên đâu có thể làm một ngày hai ngày mà nó hết được. Bây giờ tuy là mình cũng được có cái duyên tốt, không? Được nghĩa là thầy bạn, không? Thầy bạn gọi là thầy bạn tốt đó, nhắc nhở, đánh thức, không? Cái hạt giống bát nhã ở trong mình thì tức là bây giờ nó có cơ hội nó phát khởi nè, nó tăng trưởng rồi. Nhưng mà những cái nghiệp tập này đâu có hết được, đâu có một lần hết được, cho nên rồi thỉnh thoảng nó cũng sống dậy. Do đó mà phải có một cái ý chí sức mạnh, nghĩa là vươn lên, sẵn sàng nghĩa là tiến tới, chứ không thể nghĩa là ý lại được, không thể chần chờ được. Đó, cho nên đó là mình phải có sự quyết tâm đó, nghĩa là thề, nghĩa là phải giải quyết xong cái việc đến sanh tử, chứ còn gọi là không phải là chỉ gọi là vào chùa ăn nhàn, hoặc là ngày hai hoặc thời sám hối, hai thời ngồi thiền, vậy là đủ trả nợ. Không phải vậy, mà phải giải quyết xong cái việc lớn sanh tử này, phải sáng tỏ được đạo, chứ không thể chỉ nhiêu đó thì đủ rồi. Đó. Cái điểm thứ tư đây là nói thẳng là phải trở về nguồn tâm. Tức là trước kia mê thì cũng vốn từ tâm mà nó tạo thành sanh tử luân hồi, nghĩa là từ tâm cho nên mới tạo nghiệp vào sanh tử luân hồi, thì cũng từ tâm mà giải quyết sanh tử, chứ không con đường nào khác. Tâm tạo nghiệp, tâm nghĩa là nó dẫn mình đi vào trong sanh tử luân hồi, thì bây giờ cũng phải từ nơi tâm đó mà giải quyết cái vấn đề sanh tử này, chứ không con đường nào khác. Tức là theo cái dòng tâm này nó chạy ra ngoài, không? Chạy ra ngoài rồi đuổi theo duyên trần, tức là theo duyên trần rồi theo cảnh là quên mất cái cội nguồn chân thật ở nơi mình, thì đó là đi vào sanh tử luân hồi, không? Đó gọi là theo cái chiều mê. Cho nên đó gọi là trong nhà thiền gọi là mất trâu, tức là theo duyên theo cảnh rồi cho nên quên mất trâu. Nghĩa là từ một cái niệm bất giác ban đầu, không? Đến nay đó mình đã đi theo cái chiều sanh tử này, tới sanh tử mê lầm này đó, thì trong đó là nó chịu nổi chìm, không? Tức là có khi lên khi xuống ở trong cái biển gọi là cái biển sanh tử trầm luân này nó quá lâu dài. Nếu mà kiểm lại thì thấy là rất là khủng khiếp chứ không phải thường. Tức là gọi là nổi chìm trong đó. Tức là khi nổi lên được lúc là cái chìm xuống, đó. Mà cứ lẫn vẩn trong đó, kiểm lại thì mới thấy khủng khiếp. Cho nên bây giờ được cái duyên như vậy rồi là phải tỉnh ngộ trở về, tuy gọi là mất trâu, không? Quên gốc, nhưng mà sự thật cái dấu vết nó vẫn còn, nghĩa là mình vẫn còn có thấy có biết, không? Tức là còn có thấy biết, tức là cũng còn có tâm, thì như là cái dấu vết nó vẫn còn đó. Thì như vậy khéo theo cái dòng thấy biết này, không? Để rồi quên duyên. Tức là trước kia thì theo cái dòng thấy biết này mà chạy theo duyên đi ra ngoài, thì đó gọi là đi vào sinh tử, quên gốc. Thì bây giờ cũng theo cái dòng thấy biết này mà quên duyên để mà đi ngược trở lại, thì đó là gặp cội nguồn, đó gọi là con đường ra khỏi trần lao sinh tử. Cho nên thiền sư Cảnh Thanh, không? Ngài có một lần thì ngài hỏi vị tăng đó, tức là một bữa đó là trời đang mưa, Ngài hỏi là bên ngoài là cái tiếng gì? Thì ông Tăng ông thưa là tiếng mưa rơi. Thì Ngài liền bảo chúng sanh điên đảo quên mình theo Phật. Đúng theo mình là cũng vậy, khi mà thí dụ hỏi bên ngoài tiếng gì thì đang mưa rơi. Nhưng mà Ngài liền quở ngay, chúng sanh điên đảo quên mình theo Phật. Thì ông Tăng thưa, còn Hòa Thượng thì thế nào? Thì Ngài bảo vẫn chẳng quên mình. Đó, chỉ một chút đó thôi, thấy không? Nghĩa là chút xíu đó thôi. Mà coi như là hai cái gọi là hai cái khung trời, nghĩa là cách biệt nhau xa. Cũng như là một chút đó mà chuyển đổi cả một chuỗi dài vô lượng kiếp làm mê. Nghĩa là cũng ngay cái nghe này, thấy không? Mà mình nghe theo tiếng, thấy không? Là nghe theo tiếng tức là quên mất mình. Cho nên gọi là hỏi tiếng gì thì mình chỉ nghe tiếng mưa rơi thôi. Đó, quên mất chính mình ở đây. Gọi là cái hiện hữu đang nghe đây, rõ ràng đây. Đó, cho nên là chỉ nhớ cái tiếng thôi. Đó, thì đó gọi là theo trần. Đó là gọi là lang thang ở quê người. Đó là vào luân hồi. Thì vậy là cũng cái nghe đó, nhưng mà vẫn chẳng quên mình. Tức là Ngài Thiền Sư Cảnh Thanh, Ngài cũng nghe, nhưng mà nghe mà vẫn chẳng quên mình. Vẫn có mặt hiện hữu sáng ngời đó. Tức là không có chạy theo cái tiếng mưa rơi. Thì như vậy là nghe mà vẫn nguyên vẹn là nghe thôi. Thì đó là trở về nguồn, gọi là trở về nguồn tâm. Thì như vậy cũng ngay đó, tức là đang ở quê nhà chứ gì. Nó còn nhớ theo tiếng đó thì là ở quê người. Cho nên hàng tỷ tỷ kiếp đến nay là mình mới nghe được cái điều kỳ diệu này, chứ không phải là dễ dàng, thấy không? Thì đây không phải là cái nhân duyên tầm thường. Tức là nghe được cái điều này là một điều nhân duyên nó hy hữu với mình, chứ không phải tầm thường. Nếu không nghe được những cái điều này đó là mình chỉ nghe cái điều gì? Tức là cứ nghe ở đời ở thế gian á, là cứ nghe là những cái chuyện là cứ theo duyên theo cảnh thôi, chứ không bao giờ là nghe được cái chuyện gọi là trở về này. Đó, cho nên phải thật sự là để tâm khắc kỹ, gọi là trăm kiếp ngàn đời không dễ gì gặp. Đó, là mình phải khéo quán để trở về. Nghĩa là tất cả đều ai cũng vậy, cũng đều có đủ cơ hội để mình trở về, chứ không thiếu. Cũng cái ý nghĩa này, một lần thiền sư tĩnh niệm, tức là ngày tĩnh niệm ở Thú Sơn, thì một hôm nhân ban đêm có vị tăng đi vào thất của sư, thì sư mới hỏi ai, thì ông tăng nằm im không đáp. Sư mới bảo ta đã biết từ ngươi rồi. Thì ngay đó ông tăng cười, sư liền bảo lại thì đâu phải người khác. Nghe đó cười thì đã biết rồi. Ngài mới tức là đã lộ ra rồi. Rồi Ngài mới làm bài kệ là khinh khinh đạp địa khủng nhân chi, ngữ tiếu phân minh cánh mạc nghi, chí giả chỉ kim mảnh đề thủ, mạc đãi thiên minh thất khước kê. Tức là bước chân nhẹ nhẹ ngại người hay, cười nói rõ ràng có gì nghi, kẻ trí hiện nay gắn gìn giữ. Tức là ngay đây đó là gắn gìn giữ, chớ đợi sáng mai gà mất đi. Tức là bước chân nhẹ 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 sợ người ta hay đó, thấy không? Nhưng mà ông cười nói rõ ràng thì ông đã lộ ra rồi, có gì đâu nghi, thấy không? Đó, tên ngay đó là lộ bài cái bản mặt thật của ông rồi, cái bản mặt cái bản lai diện mục của ông trong đó chứ không đâu xa. Cho nên người trí ngay đó nhận liền, thấy không? Còn chần chờ để cho cái tình thức nó chen vào đó là mất. Nghĩa là ngay bước chân đây, ngay cái chỗ mình nói cười đó là cái gốc xưa nó đã hiện lộ ra. Thì đâu có giấu giếm gì, không? Đối với người mắt sáng thấy rõ, không có gì mà giấu giếm hết, không? Cho nên khéo thì ngay đó mình thầm nhận là xong. Ai cũng đều có cơ hội đó để trở về hết, không? Còn chần chừ đó, tức là chần chừ để suy nghĩ rồi so đo hoặc là tính toán đó là mất ngay. Tức là đó là để tình thức nó chen vào. Đó. Cho nên gọi là ngay đó là quê nhà, mà cũng ngay đó là xứ người. Đó. Chỉ một nghĩa là một chút xíu đó thôi, là mà nó cách biệt rất là xa, nghĩa là cũng ngay cái nghe đó, không? Mà rồi chỉ nhớ theo tiếng, nhớ theo duyên thôi đó, là ở xứ người, còn cũng ngay cái nghe đó mà vẫn chẳng quên mình, tức là nghe vẫn nghe rõ ràng nhưng mà không có là bám, tức là không chỉ nhớ theo duyên nghe theo tiếng đó mà vẫn là rõ ràng chính mình đang hiện hữu đó, thì đó là quê nhà. Cho nên chỉ cần khéo một cái chuyển là xong đó, cho nên con đường gọi là con đường trở về là như vậy. Như vậy thì mấy vấn đề mới thấy không, mình là cũng là đầy đủ những cái nhân duyên với nhau không, rồi cùng gặp gỡ tụ hội trong một cái pháp hội vậy không, rồi cũng được nghe được nhắc những cái lẽ thật này, thì quả là cái nhân duyên hy hữu trong cái đời mình, hay nói rõ hơn á là trong cái kiếp luân hồi này, đây là cái nhân duyên hy hữu trong kiếp luân hồi, tức là mình còn nghe được cái chỗ để trở về không, chứ không phải nghe để mà đi vào luân hồi đó, thì đó là nhân duyên hy hữu không, là mà không chịu khéo chuyển để trở về đó thì thật là đáng buồn đáng tiếc. Cho nên đây coi như là chỉ hết tình với nhau rồi, đâu có giấu giếm gì, đâu phải như ngoài đời là còn phải nghe là giấu nghề, nghe không, sợ người ta hay hơn mình rồi người ta gọi là bội phản mình, còn trong đạo này thì không có chuyện đó, nghĩa là có gì là chỉ hết để rồi mình cùng là sống cùng trở về cái lẽ thật, cùng giải thoát để gọi là gặp nhau trong cái ánh sáng chân thật, thì đó là cái vui nhất. Cho nên đây là nhắc nhở là chỉ coi như hết tình, còn phần còn lại đó là của mỗi người. Cho nên để mà tóm kết lại là bậc tu hành giải thoát thì ai cũng đều có chí xuất trần, tức là có chí xuất trần thì mình mới đi tu, mà tu là tu hành giải thoát, cho nên đây là một cái sức mạnh để mình vươn lên từ ở trong cái gọi là cái trần lao, cái thế tục mà mình vươn lên, chứ không phải là tầm thường, tức là trong cái bùn lầy của thế gian mà mình vọt ra, chỉ thì đâu có thể mà gọi là yếu ớt được, cho nên làm gì thì mình cũng phải luôn nhớ đến cái chí nguyện này, trong những cái hành động, trong những cái cử chỉ, ý nghĩ đều phải luôn nhớ cái chí nguyện này, tức là chí nguyện xuất trần, làm gì cũng phải nhớ đến chỗ đó, chứ không có để gọi là lơ lỏng, gọi là xen hở. Cho nên mới nói rõ đó, nghĩa là cái ý nghĩa xuất trần này nó phải luôn theo sát mình trong suốt cuộc đời này đó. Và không những trong suốt cuộc đời này mà trong suốt cái kiếp sanh tử còn lại của mình đây đó, phải vậy mới được, tức là trong cái kiếp sanh tử còn lại của mình đây nó cũng phải theo sát mình luôn cho đến khi viên mãn, chứ không phải là chỉ trong kiếp này thôi đó, phải vậy mới được, không? Nghĩa là giữ sao cho ngày trước mình nghĩ đến cái tình như thế nào thì bây giờ đây mình nghĩ đến cái đạo đó cũng phải như thế đó, thôi như là trước mà một thiền sư nhắc như vậy đó, không? Nghĩa là trước mình nghĩ đến cái tình nó như thế nào thì bây giờ chuyển lại mình nghĩ đến đạo đó cũng phải như thế đó, tức là phải thực hiện cho kỳ được cái chí nguyện này ngay trong cuộc sống này, đó là cái việc bổn phận của mỗi người chính mình, đó là bổn phận của mình, không ai thay thế cho mình cả, cũng không chờ đợi ai được, cho nên phải quyết tâm như vậy, chứ không để hổ thẹn với cái chí xuất trần mà mình đã có. Cho nên Na Hòa Thượng Thiên Như ngài có một đoạn này, ngài nói rằng thời gần đây có một hạng xuất gia tuy nói là lìa tục mà thối tục chẳng trừ, tức là nói xuất gia là lìa tục mà thối tục chẳng trừ, chọn nói xuất trần mà duyên trần chẳng cắt đứt. Tức là nói là nói xuất trần mà duyên trần không cắt đứt, tức là cứ dây dưa để mà nó kéo lại. Kinh giáo vốn không rõ biết, tham thiền lại chẳng nhận hiểu, tâm vượng chạy mãi, ý ngựa rủi rong, thành bày thành đội ồn ào cả ngày. Tu mà tu sức trần mà như vậy, tức là kinh thì không thông suốt, tham thiền thì cũng chẳng có hiểu rõ, cứ để tâm vượng ý ngựa nó chạy thành bày thành đội ồn ào cả ngày. Chẳng những luống hao của tính thí cũng là chôn vùi tánh linh chính mình. Đến khi nhắm mắt, đường trước chẳng biết đi đâu, thật là uổng vào nơi cửa không, sống đã vô ích, chết lại lạc lòi. Thấy đau buồn không? Tức là nó là lìa tục, nó là xuất trần, nhưng mà chưa có xuất gì hết, mà có khi còn dây dưa trở lại nữa, để rồi chôn vùi cái tánh linh của chính mình. Cho nên Ngài bảo là như vậy, thì đến khi nhắm mắt đó thì đường trước chẳng biết đi đâu. Vậy thì thật là uổng vào cửa không, tức là vào cửa giải thoát này. Cho nên Ngài mới nói sống đã vô ích, chết lại lạc lòi. Ngài sống vô ích, không có công phu, chết lạc lòi bơ vơ, buồn không? Cho nên nghe nhắc như vậy rồi mình mới kiểm lại để mà thúc đẩy tăng tiến. Thì vậy thì mong rằng mỗi người mỗi huynh đệ của chúng ta đây á, thì đều không phải là cái người như thế, mà sao mà rồi tất cả đều sẽ thành tựu được cái bản nguyện giải thoát của mình và cùng vui với niềm vui xuất trần. Đó là cái mong mỏi tất cả chúng ta cũng đều được như vậy. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận môn vô lượng thể nguyện học Phật đạo vô lượng.